Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Con Thiên Chúa sinh bởi một người phụ nữ sống dưới chế độ của lề luật. Ngài được dâng vào đền thánh như bao trẻ em đầu lòng của người Do Thái. Dâng Chúa trong đền thánh mang một ý nghĩa thánh. Đấng thánh vào đền thánh và đấng thánh hiến tế tạ ơn để đón ơn cứu độ, để ban ơn cứu độ. Chúa Giêsu được dâng trong đền thánh là một tuyên báo Ngài sẽ dâng chính Ngài và cả nhân loại trên núi sọ vào ngày chịu nạn. Nói về việc dâng Chúa Giêsu vào đền thánh thì lịch sử lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh cho chúng ta thấy thế này: luật dâng con trai đầu lòng cho Thiên Chúa được ghi trong sách Xuất Hành chương 13 từ câu 11 đến câu 16 ghi lại như thế này: vậy khi Đức Chúa đã đưa ngươi vào đất Canaan, nhưng người đã thề với ngươi và cha ông của ngươi, và khi người đã ban đất ấy cho ngươi, thì ngươi phải nhường lại cho Đức Chúa mọi con trai đầu lòng của loài người và mọi con đầu lòng của loài vật trong đàn vật của ngươi. Và luật cũng còn ghi trong sách Lê Vi chương 12 cũng như sách Tiên tri Isaiah chương 88. Kính thưa cộng đoàn, lễ dâng Đức Chúa Giêsu vào đền thờ cũng gọi là lễ thanh tẩy. Tại sao gọi là lễ thanh tẩy? Thanh tẩy cái gì? Thanh tẩy là thanh tẩy Đức Maria. Trước mắt mọi người, Đức Maria như một phụ nữ bình thường, sống với chồng, cũng mang thai, cũng sinh con và bị uế, nên cần phải thanh tẩy theo luật của Môsê 40 ngày sau khi sinh Chúa Giêsu. Sự kiện này nhằm thực hiện những cái lề luật đã được ghi chép trong Cựu Ước, trong sách Lê Vi chương 12. Và theo luật Môsê thì phụ nữ sinh con bị coi là uế. Nếu sinh con gái thì ô uế trong 40 ngày. Mà sinh con trai, xin lỗi, nếu sinh con trai thì ô uế trong 40 ngày. Mà nếu sinh con gái thì ô uế trong 80 ngày, tức là gấp đôi. Lịch sử cũng cho chúng ta thấy, lịch sử trong giáo hội nói về lễ dâng Chúa Giêsu vào đền thờ cử hành 40 ngày sau lễ Giáng sinh đã xuất hiện từ Jerusalem vào thế kỷ thứ 5. Và mãi đến năm 650 mới được cử hành tại Roma. Ý nghĩa của cái thánh lễ này cũng như cái việc dâng con vào đền thờ được lấy trong tin mừng mà chúng ta vừa nghe hôm nay. Kính thưa cộng đoàn, ý nghĩa để dâng Chúa Giêsu vào đền thánh liên quan đến ngày thắp nến. Tại sao lại thắp nến? Trong ngày này người ta làm phép nến để tưởng nhớ lời của ông Simeon đã gọi Chúa Giêsu Kitô là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, và đã tổ chức rước kiệu trong các nhà thờ kiệu ánh sáng tượng trưng cho việc Chúa Giêsu tiến vào thành Jerusalem. Và ngày nay trong nghi thức rửa tội, sau khi đổ nước thì sức dầu thánh trên trán thủ nhân rồi mặc áo trắng vạt trao nến sáng cho thủ nhân, để như là mang ánh sáng của Đức Kitô đi vào làm vào đời để làm chứng cho Ngài. Đèn sáng trong tay của người được rửa tội nói lên cho người Kitô hữu rằng nhận lấy ánh sáng của Chúa Kitô và soi chiếu trong đời sống của người Kitô hữu đang lần bước đi trong tối tăm để tìm ra ánh sáng, để đi vào ánh sáng với Đức Kitô. Và thánh lễ này cũng còn có ý nghĩa nữa là lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ liên quan đến ngày cầu nguyện cho đời sống thánh nhân. Trong ngày này giáo hội toàn cầu cầu nguyện cho đời sống thánh nhân của tu sĩ nam nữ. Năm 1997, Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô đệ nhị đã thành lập một ngày cầu nguyện cho tu sĩ nam nữ biết thánh nhân cuộc sống của mình. Lễ này được tháp nhập vào lễ dâng Chúa Giêsu vào đền thờ vào ngày mùng 2 tháng 2 hàng năm. Lễ này còn được gọi là lễ thắp nến, mà cây nến được thắp tượng trưng cho Chúa Kitô là ánh sáng của trần gian. Vì thế, chúng ta cầu nguyện cho các tu sĩ nam nữ biết dùng cuộc đời của mình như là nến sáng cháy mòn lên để rồi thắp sáng cho cuộc đời của mình cũng như thắp sáng cho những người mà chúng ta phục vụ trong đời sống của một tu sĩ. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta hay con cái chúng ta, tất cả đều là con của Chúa. Chúng ta cần được dâng chính mình hay là dâng con cái của chúng ta cho Thiên Chúa? Dâng chính là hành động xác quyết thuộc về Chúa. Dâng mình cho Chúa hay dâng con cái của mình cho Chúa qua bí tích rửa tội như là một lời nguyện tiến lễ. Lạy Chúa, con xin dâng cho Chúa những gì thuộc về Ngài để chứng tỏ rằng chúng con là của Chúa. Chính Chúa cho chúng con, sinh ra chúng con và làm cho chúng con được trở thành con Chúa và đón nhận ơn cứu độ. Kính thưa cộng đoàn, người có ảnh hưởng nhiều nhất trên con cái chính là cha mẹ. Cha mẹ cần dạy và sống những giá trị đạo đức, về đạo đức cũng như luân lý, để cho con cái nó noi theo và làm cho chúng được sống bình an trong cái mái ấm của gia đình mình. Như một người mẹ có nhận xét như thế này: cái quan trọng trong đời sống của gia đình không phải là những món ăn sang trọng hay là những cái gì sang trọng mình trao cho con cái. Không gì có thể thay thế cho việc cho con cái nhìn thấy tình thương và sự tận tụy của chúng ta hy sinh đối với chúng. Của cải không thể thay tấm lòng hy sinh và tình thương của cha mẹ đối với con cái. Kính thưa cộng đoàn, khi chúng ta mừng lễ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh, Tin mừng Luca giới thiệu cho chúng ta những hình ảnh, những con người, những tôi chúng của Thiên Chúa: Giuse, mẹ Maria, Simeon, Anna là những bậc cha mẹ gương mẫu, là đôi vợ chồng đạo đức hoàn hảo, đầy lòng tin tưởng vào Thiên Chúa và hành động hiến dâng của các ngài biểu lộ một đức tin thật là sâu sắc, sâu xa và đậm nét cái màu sắc của tôn giáo, và được lòng xác tín yêu thương bởi lề luật của Chúa đã truyền dạy cho họ. Hơn nữa, cho dù được tiên báo là con mình như một lưỡi gươm đông thấu tâm hồn, các ngài vẫn can đảm lãnh nhận và chu toàn trách nhiệm dạy dỗ con cái. Con trẻ lớn lên thêm mạnh mẽ, thêm khôn ngoan, đầy ơn nghĩa của Thiên Chúa. Được như thế là do cha mẹ ngài là những người công chính và đạo đức. Xin cho mọi người chúng ta cũng biết noi gương Đức Mẹ, Thánh cả Giuse cũng như các thánh, để biết chăm sóc và giáo dục con cái theo gương sáng của Tin Mừng, biết dâng con cái mình cho Chúa theo luật yêu thương, và phó thác con cái cũng như gia đình mình trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Năm nay Giáo hội Việt Nam hướng về năm mục vụ niềm vui tình yêu gia đình. Chúng ta chăm sóc cho tình yêu tổ ấm của chúng ta, chăm sóc cho tổ ấm xứ đạo của chúng ta kỷ niệm 60 năm Hồng Ân thành lập giáo xứ, được luôn luôn sống trong bình an, luôn luôn sống trong hiệp nhất, trong yêu thương và làm chứng cho niềm vui của Tin Mừng. Quả thật tất cả là hồng ân đến từ Chúa. Chúng ta cũng không ngừng hướng về Chúa để dâng lời tạ ơn. Amen.